Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu Hồng Kông khi họ tham gia tuần cứu nhật dâng kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Bà phù hộ các tín hữu hay cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Cha Dominic Chan, tổng đại diện giáo phận Hồng Kông, đã nói với hãng tin Công giáo Á Châu rằng, theo đơn xin của Đức Hồng Y Giang, giám mục Hồng Kông, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những ai tham dự tuần cứu nhật do giáo phận tổ chức từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 này. Giáo phận Hồng Kông tổ chức tuần cứu nhật kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Bà phù hộ các tín hữu là để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha lấy ngày 24 tháng 5 này làm ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong lá thư gửi cho giáo hội Trung Quốc hôm ngày 27 tháng 5 năm 2007 và trưa thứ Sáu vừa qua 16 tháng 5. Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến lời kinh do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 soạn ra để khẩn cầu mẹ Maria được tôn kính tại đền Thánh Mẫu Shishan, cách thành phố Thượng Hải vài cây số. Lời kinh như sau. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, lạy mẹ của ngôi lời nhập thể và là mẹ chúng con, lạy mẹ được tôn kính dưới tước hiệu đứng phù hộ các tín hữu nơi đền thánh Shishan, mẹ là đứng được toàn thể giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hướng về với tình mến thiết tha. Hôm nay chúng con đến trước nhan mẹ để cầu xin mẹ thương bảo vệ. Xin mẹ hãy đưa mắt nhìn đến dân Chúa đây, và với sự chăm sóc hiền mẫu, xin mẹ hướng dẫn dân Chúa trên những con đường sự thật và tình yêu. Ngõ hầu trong mọi hoàn cảnh, dân Chúa trở thành men của sự chung sống hòa hợp giữa tất cả mọi công dân. Với tâm tình tuân phục thưa vâng tại Nazareth, mẹ đã ưng thuận cho con một hàng hữu của Thiên Chúa Cha đến nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ, và như thế khai mào công cuộc cứu độ trong lịch sử. Sau đó, với lòng dấn thân xuất sắng, mẹ cộng tác vào công cuộc cứu rỗi, chấp nhận cho lưỡi gươm đau khổ đâm thấu linh hồn mẹ, mãi cho đến giờ cao điểm của thập giá, khi mẹ đứng trên đồi Canvario bên cạnh con mẹ, đứng chịu chết, ngõ hầu con người được sống. Kể từ đó, một cách mới mẻ, mẹ đã trở thành mẹ của tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu con mẹ và chấp nhận vác lấy thánh giá mà theo Chúa. Lại mẹ của niềm hy vọng, trong cảnh mờ tối của ngày thứ bảy tuần thánh, mẹ đã tin tưởng tiến bước đến buổi sáng phục sinh với niềm phó thác không lay chuyển. Xin hãy ban cho các con cái của mẹ khả năng biết phân định trong mọi hoàn cảnh, cả trong những lúc đen tối nhất, để nhìn thấy những dấu chỉ sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Lại Đức Bà Shishan, xin mẹ hãy nâng đỡ sự dấn thân của tất cả những ai tại Trung Quốc tiếp tục sống đức tin, sống hy vọng và yêu thương, dù trong những khó khăn hàng ngày. Ngõ hầu họ không bao giờ sợ phải nói về Chúa Giêsu cho thế gian và nói về thế gian cho Chúa Giêsu. Nơi tượng mẹ đứng trên cao tại đền thánh Shishan, mẹ trao ra cho thế gian con mẹ đang mở rộng đôi tay tràn đầy yêu thương. Xin mẹ giúp cho những người Công giáo biết luôn sống làm chứng một cách đáng tin cho tình thương này, vừa duy trì sự hiệp nhất với đá tảng Phêrô mà trên đó giáo hội được thiết lập. Lạy Thánh Mẫu của Trung Quốc và của Á Châu, xin mẹ khẩn cầu cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Tin Roma. Các phong trào bên vực sự sống đề nghị tu chính bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. dưới sự lãnh đạo của phong trào bảo vệ sự sống tại Ý, Liên minh bảo vệ sự sống và các tổ chức gia đình Âu Châu sẽ đệ trình một đề nghị tu chính bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Theo đề nghị này, cần phải đưa quyền của thai nhi vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hôm thứ Hai vừa qua, sau một cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Carlo Cassini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống tại Ý, cho biết, vào tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố, nhiều tổ chức bên vực sự sống tại Âu Châu sẽ gửi đến các tổ chức Âu Châu một thỉnh nguyện thư có tựa đề Vì sự sống và phẩm giá con người. Cùng với đề nghị thừa nhận quyền sống của các thai nhi, các tổ chức bên vực sự sống tại Âu Châu cũng yêu cầu định nghĩa hôn phối như là sự kết hợp giữa chỉ một người nam và một người nữ mà thôi. Ông Cassini đã nói như sau: chúng tôi nghĩ rằng quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng cần phải được diễn tả thành những hoạt động mang lại một niềm xác tín vững mạnh, nhất là khi chúng ta kỷ niệm 30 năm ngày hoạt động phá thai được hợp pháp hóa tại Italia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới hãy tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất tại Trung Quốc. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư tuần vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đang nghĩ tới các nạn nhân động đất tại tỉnh Sichuan và các tỉnh lân cận. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy hiệp ý với Ngài để cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng trong trận động đất, cũng như những người còn sống sót và thân nhân của họ. Được biết, trong những thiệt hại do trận động đất hôm ngày 12 tháng 5, có một chủng viện có từ hàng trăm năm nay bị phá hủy hoàn toàn. Chủng viện truyền tin nằm ở phía nam tỉnh Ven Chuan, chỉ cách trung tâm động đất 45 cây số. Ngoài những hư hại do những cuộc động đất trước đây, chủng viện này cũng đã từng bị các vệ binh đỏ đập phá trong thời cách mạng văn hóa. Năm 2004, giáo phận Chengdu đã xin phép trùng tu chủng viện, và cha sở giáo xứ Bai Lu dự định biến chủng viện thành một trung tâm công giáo quan trọng. Trận động đất vừa qua được xem như là một trong những trận động đất mạnh nhất kể từ sau cuộc động đất tại tỉnh Tăng San hồi năm 1976. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, đề tài của bài huấn đức của Đức Thánh Cha tập trung vào giáo huấn và gương sáng của một nhà thần học thuộc thế kỷ thứ sáu, tên là Dionysi Areopagita. Nhà thần học này có công thanh tẩy tư tưởng Hy Lạp và đưa vào tương quan với Tin Mừng. Các tư tưởng của ông Dionysi ảnh hưởng rất lớn trên nền thần học thời Trung Cổ và trên toàn nền thần học thần bí của Đông Phương và Tây Phương. Nó được tái khám phá ra trong thế kỷ thứ 13, đặc biệt với thánh Bonaventura, rồi thánh Francisco Assisi. Cả hai vị này đều khẳng định điều đã được ông Dionysi tâm đắc là tình yêu thấy rõ hơn lý trí. Nơi đâu có ánh sáng của tình yêu thì không còn bóng tối của lý trí. Tình yêu trông thấy, tình yêu là con mắt, và kinh nghiệm trao ban cho chúng ta nhiều điều hơn là sự suy tư. Đức Thánh Cha nêu bật tư tưởng của ông Dionysi Areopagita như sau. Ngày nay, tư tưởng của Dionysi là một biến cố thời sự mới. Ông nói như một người trung gian trong cuộc đối thoại tân tiến giữa Kitô giáo và các nền thần học thần bí của Á Châu. Đặc điểm của các nền thần học này là xác tín rằng không thể nói Thiên Chúa là ai, mà chỉ có thể nói về người trong các hình thái tiêu cực mà thôi. Chỉ có thể nói về Thiên Chúa bằng cái không, và chỉ khi bước vào trong kinh nghiệm của cái không này, chúng ta mới đạt tới Thiên Chúa. Tin Đài Loan. Đức ông Ambrose Matta, người đứng đầu phái bộ ngoại giao tòa thánh tại Đài Loan, nói rằng, giáo hội công giáo tại Đài Loan đã trưởng thành. Người công giáo đã dấn thân tích cực hơn trong xã hội, và giáo hội địa phương ngày càng đảm trách việc đào luyện hàng giáo sĩ. Hiện nay, 7 giám mục cai quản các giáo phận tại Đài Loan đều là người bản xứ. Trong một bài viết được gửi đến hãng tin Công giáo Á Châu, Đức ông Matta cho biết, ngài đã được tòa thánh bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, và đức ông Paul Fitzpatrick Roussan, cố vấn tại tòa sứ thần tòa thánh ở Nigeria, sẽ đến thay thế ngài. Nhà ngoại giao của tòa thánh nói rằng, thời của giáo hội tại Đài Loan đã đến. Hiện nay con số các nhà thừa sai nước ngoài ngày càng ít lại, một phần vì thiếu ơn gọi, nhưng phần lớn vì giáo hội tại đây ngày càng trưởng thành hơn. Đức ông Mata ghi nhận rằng, người Công giáo Đài Loan ngày càng tích cực hơn trong lĩnh vực xã hội. Dù chỉ là một thiểu số nhỏ, khoảng 3% dân số, nhưng tiếng nói của họ rất quan trọng. Được biết, giáo hội Công giáo tại Đài Loan đã khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm lãnh nhận đức tin hôm ngày 17 tháng 5. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xã trong năm thánh Follow sẽ được khai mạc ngày 28 tháng 6 tới đây và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm tới. Trong sắc lệnh được công bố hôm thứ Bảy mùng 10 tháng 5, Tòa Ân Dạy Tối Cao thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha, đồng thời xác định các điều kiện để hưởng ơn toàn xá. Việc ban ơn này nhằm mục đích giúp các tín hữu canh tân và củng cố quyết tâm đạt ơn cứu độ siêu nhiên và thanh tẩy nội tâm, nâng cao đời sống siêu nhiên và thúc đẩy họ gia tăng việc lành phúc đức. Trước tiên, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho mỗi tín hữu thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và hành hương kính viếng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Tiếp đến, các tín hữu ở các giáo hội địa phương cũng được hưởng ơn toàn xá nếu họ xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, từ bỏ lòng quyến luyến tội lỗi, sốt sắng tham dự một buổi lễ công khai mừng kính Thánh Phaolô vào những ngày lễ long trọng, khai mạc và kết thúc năm thánh tại các nhà thờ. Sau cùng, các tín hữu bị ngăn trở vì bệnh tật hoặc vì lý do chính đáng, cũng có thể được hưởng ơn toàn xá với điều kiện thường lệ trên đây, đồng thời hiệp thông với một buổi lễ cử hành kính thánh Phaolô.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, ngày 17 và ngày 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đi thăm hai thành phố miền Liguria, Tây Bắc Italia, đó là Savona và Genova. Mỗi thành phố đều gợi lại một biến cố lịch sử có ý nghĩa. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 9 trong nội địa Italia, kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Thành phố Savona là nơi mà Hoàng đế Napoleon nước Pháp đã chỉ định cư trú cho Đức Giáo hoàng Pio thứ Bảy vào đầu thế kỷ thứ 19. Được biết, triều giáo hoàng của Đức Pio thứ Bảy kéo dài từ năm 1800 đến năm 1823. Hoàng đế Napoleon của nước Pháp đã được Đức Pio thứ Bảy phong vương ngày 2 tháng 12 năm 1804. Nhưng 5 năm sau đó, tức là vào năm 1809, Hoàng đế Napoleon sáp nhập các lãnh thổ tòa thánh và bị Đức Pio thứ Bảy dứt phép thông công vào ngày 10 tháng 6 năm 1809. Để phản ứng lại, Hoàng đế Napoleon ra lệnh cho quân đội đến Roma bắt và dẫn độ Đức Pio thứ Bảy về chỉ định cư trú tại thành phố Savona. Thời gian chỉ định cư trú này kéo dài 5 năm. Mãi cho đến năm 1813, là năm Đức Pio thứ Bảy đồng ý ký thỏa ước nhượng địa. Hoàng đế Napoleon sau đó bị truất phế, và Đức Pio thứ Bảy trở lại Roma năm 1814. Giảng trong thánh lễ chiều thứ Bảy được cử hành tại quảng trường Nhân dân ở Savona, với khoảng 20.000 tín hữu tham dự. Đức Thánh Cha đã nhắc lại biến cố lịch sử này, và từ đó rút ra bài học kêu gọi các tín hữu hãy can đảm đối diện với những thách thức của thế gian như chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa trần tục, và không bao giờ nhường bước thỏa hiệp. Hãy sẵn sàng trả giá bằng chính đời sống mình để sống trung thành với Chúa và với giáo hội. Đức Thánh Cha còn nói thêm như sau, mẫu gương cứng rắn và bình tâm của Đức Pio thứ bảy, mời gọi chúng ta hãy duy trì nguyên vẹn niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa trong những lúc gặp thử thách, với ý thức rằng Thiên Chúa không bỏ rơi giáo hội, cả khi Chúa cho phép giáo hội trải qua những lúc khó khăn. Đức Thánh Cha cũng đã khuyến khích các tín hữu hãy cầu nguyện riêng cá nhân, cầu nguyện chung trong gia đình và trong cộng đoàn. Với các gia đình trẻ, Đức Thánh Cha đã khuyên hãy sống đơn sơ và duy trì cầu nguyện trong gia đình, tự nhiên hướng về Chúa và Mẹ Maria. Cách riêng đối với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã mời gọi như sau. Việc theo Chúa Kitô luôn đòi hỏi can đảm đi ngược dòng. Đây là điều đáng làm. Đây là con đường thực hiện chính bản thân và sống hạnh phúc. Tại Savona, còn có nền thánh kính lòng nhân từ Chúa, nơi mà truyền thống còn cho rằng Đức Mẹ đã hiện ra cho một người dân quê, ông Antonio Botta, vào năm 1536. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lên viếng đền thánh này lúc 5 giờ chiều và đã đặt trước bức tượng Mẹ Nhân Từ một bông hồng vàng. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đi viếng nơi Đức Pio thứ bảy bị Hoàng đế Napoleon giam giữ, rồi rời Savona đi Genova. Tại Genova, trong thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi vào sáng thứ Nhật, 18 tháng 5, được cử hành tại quảng trường Victoria, có nghĩa là chiến thắng, với khoảng 35.000 tín hữu tham dự, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khuyến khích giáo hội hãy làm chứng cho sự hiệp thông trong một xã hội toàn cầu hóa nhưng đầy ích kỷ. Hãy là một giáo hội truyền giáo để rao giảng cho tất cả mọi người niềm vui đức tin và vẻ đẹp của đại gia đình Thiên Chúa, và hãy tin tưởng nhìn về tương lai, cùng nhau xây dựng, đặt công ích cho những tư lợi, dù đó là những điều lợi hợp pháp. Một lời đặc biệt với các chúng sinh và những người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng lo sợ, nhưng hãy vâng theo sức thu hút của những chọn lựa ơn gọi vững bền cho cuộc đời mình, vừa chấp nhận đi trên con đường luyện thân nghiêm chỉnh và đòi hỏi. Với hàng giáo sĩ và anh chị em giáo dân, Đức Thánh Cha yêu cầu hãy quan tâm đến việc huấn luyện thiêng liêng và giáo lý, rất cần thiết để sống trọn ơn gọi Kitô trong thế giới hôm nay. Trước khi dùng cơm trưa tại Đại chủng viện Giáo hoàng Benedicto XV của Tổng giáo phận Genova, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp riêng kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo và với những đại diện đời tận hiến. Đức Thánh Cha đã nhận định như sau. Mặc cho những khó khăn mà xã hội đang trải qua, sức hăng say rao giảng phúc âm trong các cộng đoàn của quý anh chị em còn mạnh mẽ. Anh chị em hãy cộng tác và hoạt động truyền giáo. Hãy trở thành những chuyên viên lắng nghe lời Chúa và làm chứng cho sự thánh thiện, một sự thánh thiện được thể hiện trong sự trung thành với tin mừng mà không chiều theo tinh thần thế gian. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy quan tâm trợ giúp cho những bậc làm cha mẹ trong nhiệm vụ khó khăn giáo dục con cái. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần duy trì các trường công giáo, dù phải hy sinh rất nhiều. Các trường công giáo là những kho tàng quý báu của cộng đoàn Kitô và là nguồn tài nguyên đích thực cho đất nước. Đặc biệt nhất trong chuyến viếng thăm Genova vào Chủ nhật hôm qua, 18 tháng 5. Là biến cố Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ tại quảng trường Matteotti trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Đức Thánh Cha đã khuyên các bạn trẻ hãy sống tuổi trẻ, thực hiện điều tốt và đừng chạy theo thời trang chóng qua. Cha cầu chúc các bạn sống trẻ mà không sống theo thời trang chóng qua. Nếu một người trẻ khám phá những giá trị thật và cao cả, thì người trẻ đó sẽ không bao giờ bị già đi. Tâm hồn sẽ luôn tươi trẻ mãi và sẽ chiếu tỏa tuổi trẻ, chiếu tỏa lòng tốt ra chung quanh. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng chỉ những ai sống tốt và sống quảng đại thì người đó mới thật là người trẻ. Tương lai của người trẻ có nhiều hứa hẹn nhưng cũng có nhiều nguy hiểm, nhiều hăm dọa và nhất là hăm dọa của sự trống rỗng. Và lời khuyên cuối cùng của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ là: chúng con hãy chọn điều thiện và đừng hủy hoại tương lai. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trao quyển phúc âm cho các bạn trẻ Tổng giáo phận Genova như một cử chỉ tượng trưng cho sự sai đi truyền giáo. Chúng con hãy sống hiệp nhất chứ đừng đóng kín, hãy sống khiêm tốn và đừng lo sợ, hãy sống đơn sơ và đừng cầu kỳ. Tại Genova, Đức Thánh Cha cũng đã không quên đến viếng mộ của Đức Hồng Y Giuseppe Siri, cựu Tổng giám mục Genova, qua đời vào năm 1989. Theo dư luận lúc đó, thì trong hai lần mật nghị Hồng Y để bầu giáo hoàng trong năm 1978, Đức Cố Hồng Y Giuseppe Siri là một trong những vị Hồng Y nhận được số phiếu cao. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi đến thăm Tổng giáo phận Genova, cũng đã bày tỏ lòng tôn trọng đặc biệt đối với Đức Hồng Y Giuseppe Siri. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét sơ lược về chuyến viếng thăm mục vụ cuối tuần của Đức Thánh Cha tại Savona và Genova, thuộc miền Liguria, Tây Bắc Italia. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Gregor Mendel, cha đẻ của di truyền học và tu sĩ nhiệt thành. Đây là nhà khoa học chúng tôi xin được giới thiệu trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Johann Mendel sinh ngày 22 tháng 7 năm 1822 trong một gia đình nông dân tại Heinzendorf, miền Silesia, nước Áo. Do những thay đổi biên giới, nay thành phố này thuộc về Cộng hòa Tiệp. Mặc dù gia đình nghèo, Johann thường đến trường trong tình trạng bụng đói, nhưng kết quả học tập vẫn luôn cao. Nhờ người chị quảng đại tặng cho của hồi môn, Johann mới có đủ điều kiện ghi danh vào đại học. Tháng 10 năm 1843, đáp lại tiếng gọi của Chúa, Johann đã từ bỏ mọi sự để vào dòng Thánh Augustino tại Prun, Moravia, nay là Brno, thuộc Cộng hòa Tiệp. Từ lúc mặc áo dòng, chàng thanh niên đổi tên thành Gregor. Ngoài triết học và thần học, thầy Gregor còn học thêm nhiều môn khoa học khác, trong đó có nghề làm vườn. Ngoài một vườn cây ăn trái, rau cỏ, các tổ ong và một nhà máy sữa, tu viện còn có một ngôi vườn bách thảo với đủ mọi loại thảo mộc. Ngoài ra, thư viện của dòng cũng được trang bị với rất nhiều sách báo và tài liệu mới nhất về khoa học. Thầy Gregor có cơ hội để tiếp tục đào sâu những kiến thức của thầy về kỹ năng chăm sóc vườn tược mà thầy đã có được khi còn làm việc trong nông trại của cha mình. Năm 1847, thầy Gregor thụ phong linh mục. Hai năm sau, nhà dòng bổ nhiệm tân linh mục về dạy tạm thời trong một trường trung học nằm ở biên giới Áo Tiệp. Mặc dù rất có khả năng trong nghề dạy học, cha Gregor vẫn không lấy được bằng sư phạm vì thiếu căn bản khoa học. Cha phải mất thêm 2 năm nữa để học chuyên về khoa học tại Đại học Vienna. Cha đã học cách trồng trọt và đem những giả thuyết của mình ra thí nghiệm. Năm 1853, cha bắt đầu giảng dạy trở lại. Và 3 năm sau, cha lại thi sư phạm một lần nữa, nhưng cũng vẫn không đậu. Dù vậy, cha vẫn được cho phép giảng dạy với tư cách là giáo viên tạm thời trong 15 năm. cha Gregor Mendel sống trong tu viện tại Brun và dành thời giờ rảnh rỗi để làm các cuộc thí nghiệm về thực vật. Một trong những quan tâm của cha là tìm hiểu các đặc điểm di truyền được chuyển từ cha mẹ sang con cái như thế nào trong thế giới thực vật. Cha tin rằng nếu giải quyết được bí ẩn này, cha sẽ giúp cho các nông dân thực hiện các cuộc lai giống, và như vậy, vụ mùa sẽ tốt đẹp hơn. Quá trình được vị linh mục này sử dụng đã trở thành một khởi điểm cho hầu hết các cuộc thử nghiệm về thực vật có giá trị cho tới ngày nay. Giống cây được cha đưa ra thí nghiệm lai giống đầu tiên là cây đậu. Cha nhận thấy loại đậu có 7 đặc điểm khác nhau, từ màu sắc, hình thể cho đến chiều cao. Cha lấy những cây lớn và cho lai với những cây thấp bằng cách lấy phấn từ những cây lớn để cho vào hoa trái của những cây thấp và ngược lại. Cha nghĩ rằng giống con được sinh ra hoặc tất cả sẽ có chiều cao trung bình hoặc nửa cao nửa thấp. Nhưng trái với sự chờ đợi của cha, tất cả giống con của thế hệ đầu tiên đều cao. Dường như sự thấp bé đã hoàn toàn biến mất. Cha lấy giống của thế hệ đầu tiên này để nhân lên. Lần này, 3/4 cây là cao và 1/4 là thấp. Điều tưởng đã mất, nay xuất hiện lại. Cha cũng lặp lại một thử nghiệm như thế và quan sát về những đặc điểm khác như màu sắc và hình thể. Kết quả cũng diễn ra như thế. Cứ ở thế hệ đầu tiên, đặc điểm nổi bật xem ra biến mất, nhưng lại xuất hiện ở thế hệ sau. Từ những thí nghiệm trên đây, cha Mendel rút ra được vài kết luận. Cha nghĩ rằng mỗi đặc điểm trong 7 đặc điểm chủ yếu nơi thực vật đều được quyết định bởi 2 yếu tố. 1 đến từ giống đực, 1 đến từ giống cái. 2 yếu tố này, mà sau này các nhà khoa học gọi là gen di truyền, quyết định về đặc điểm của con cái. Ngày nay, định luật này được gọi là luật đầu tiên của Mendel hay luật tuyển chọn. Bằng nhiều thí nghiệm khác, cha Mendel đã tìm ra được nhiều định luật khác về di truyền học. Năm 1856, nhằm mục đích phổ biến các kiến thức khoa học hầu cải thiện nông nghiệp, cha đã giới thiệu những khám phá của mình trong 2 hội nghị tại Hội Lịch sử Tự nhiên ở Brun. Các thành viên của hội đã lắng nghe và đồng ý phổ biến những khám phá ấy. Tuy nhiên, họ hoàn toàn mù tịt về hình thức thống kê, qua đó cha trình bày những khám phá của cha. Mặc dù được quảng bá rộng rãi khắp Âu Châu và Hoa Kỳ, những khám phá của cha vẫn không khơi dậy được sự quan tâm đúng mức của các nhà khoa học. Vì không nắm vững phương pháp của cha, nên nhiều người không đón nhận các kết quả từ các cuộc thí nghiệm của cha. Tuy vậy, cha Mendel vẫn không bỏ cuộc. Cha thực hiện tiếp 22 cuộc thí nghiệm khác trên những giống cây khác, và kết quả đã chứng minh rằng những định luật do cha khám phá có giá trị trong toàn thế giới thực vật. Năm 1868, tu viện trưởng của dòng qua đời, và cha Mendel được bầu lên kế vị. Với chức vụ mới này, cha Mendel phải bận bịu với công việc quản trị trong nhà, cho nên không còn giờ cho việc nghiên cứu nữa. Nhưng cũng nhờ bớt tập trung vào việc nghiên cứu mà mắt của cha, sau một thời gian dài miệt mài trong các cuộc thí nghiệm, đã bị hư hại phần nào, nay trở lại bình thường. Cha Mendel qua đời ngày 6 tháng Giêng năm 1884, hưởng thọ 61 tuổi. Cho tới lúc ấy, các kết quả nghiên cứu khoa học của cha vẫn chưa được nhìn nhận. Nhưng niềm tin của cha nơi giá trị của những cuộc thí nghiệm của mình vẫn không bao giờ bị dao động. Không bao lâu trước khi qua đời, cha nói như sau: "Tôi rất hài lòng về công cuộc nghiên cứu khoa học của tôi, và tôi xác tín rằng chẳng bao lâu thế giới sẽ nhìn nhận công cuộc ấy." Dù vậy, phải 35 năm sau, những khám phá khoa học của cha Mendel mới được nhìn nhận. Năm 1900, ba nhà thực vật học làm việc độc lập với nhau đã đi đến cùng một kết luận như cha Mendel. Người ta bắt đầu chú ý đến những khám phá của cha. Giờ đây, di truyền học trở thành một bộ môn quan trọng trong thực vật học. Người viết tiểu sử của cha Mendel là ông G. Webster, đã viết về sự đóng góp của cha cho khoa học như sau: "Một người luôn sốt sắng ca ngợi đấng tạo hóa bằng cách phô bày những kiến thức mới về thế giới tạo vật, đã mang lại một cuộc cách mạng trường kỳ trong nông nghiệp và y khoa, cũng như khoa học thuần túy." Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói về lòng tôn sùng sự hiện diện thánh thể đích thực trong việc cử hành thánh lễ. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong khi lập phép thánh thể, Chúa Giêsu đã xác quyết cách trực tiếp và rõ ràng sự hiện diện của thân xác của Ngài và máu của Ngài. Và khi Ngài mời các môn đệ hãy ăn thịt mình Ngài và uống máu của Ngài, Chúa Giêsu có thể nói cách đơn sơ như sau: "Các con hãy ăn thịt mình ta, các con hãy uống máu của ta." Nhưng Ngài đã muốn nói những lời để có thể chỉ rõ tính cách đích thực của thịt mình Ngài và máu của Ngài. Ngài nói: "Này là mình ta, này là máu ta." Ngài đã xin các môn đệ hãy tin vào điều này. Vì thế, một năm trước khi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ, Ngài đã xin các ông tuyên xưng đức tin, một cử chỉ tuyên xưng đức tin thật đáng phải làm vào chính lúc mà Ngài nói về thịt thánh thể và máu thánh thể, thì nhiều người đã cảm thấy chối tai và đã bỏ Ngài ra đi. Chúa Giêsu đã xin các môn đệ tuyên xưng đức tin này như là điều kiện các ông chấp nhận để tiếp tục theo Ngài. "Cả chúng con cũng muốn bỏ đi ư?" Ngài đã hỏi nhóm 12 như thế. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 67. Để tiếp tục ở lại với Thầy Giêsu, các môn đệ phải tin vào bữa tiệc huyền nhiệm, trong đó con người ban chính thịt mình cho người ta ăn và ban máu của mình cho người ta uống. Các ông phải nhận thực Ngài là bánh từ trời xuống, bánh được trao ban để làm cho thế gian được sống. Việc tuyên xưng đức tin này, Chúa đòi các tông đồ phải làm, trước tiên là việc tin vào con người của Chúa Kitô. Chỉ ai là Thiên Chúa mới có khả năng ban sự sống cho nhân loại khi trở nên của ăn của uống nuôi sống nhân loại. Trước đòi hỏi này, Phêrô đã thưa lên cùng Chúa: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi đến với ai? Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời." Phúc âm Thánh Gioan chương 6, câu 68 và 69. Các ông đi đến với ai được, nếu không phải là đến với Đấng đã nói lên những lời của Thiên Chúa và có sự thánh thiện của Thiên Chúa? Trong bí tích thánh thể, có việc quả quyết chính yếu về sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế có lời mời gọi con người phải thờ lại Ngài. Đấng trao ban thịt mình và máu mình làm của ăn của uống ban sự sống, đòi hỏi mọi người phải công nhận giá trị thần thiên của ân huệ này. Đó là thái độ thờ lại và tôn kính. Những lời tuyên bố của Chúa Giêsu về sự hiện diện của Ngài trong thánh thể phải được đón nhận trong tất cả tầm mức quan trọng của chúng. Các lời này có giá trị cao cả, vì người ta không được phép chỉ nhìn vào lợi ích của thịt máu được ban cho, nhưng phải nhìn vào chính người trao ban thịt máu này. Phải lưu tâm tới sự hiện diện của chính Đấng nói những lời này và trao ban của ăn của uống này. Sự hiện diện này trỗi vượt hơn cả của ăn trao ban cho con người. Sự hiện diện thánh thể không bao giờ được coi và bị rút gọn vào sự hiện diện của một sự vật có thịt máu đi liền, nhưng chính là sự hiện diện của Đấng qua việc trao ban thịt mình và máu mình đang hiện diện thực sự như là Chúa, là Thiên Chúa. Sự hiện diện này phải được đánh giá đúng mức, theo như đó là sự hiện diện của Thiên Chúa toàn năng, cao cả, đầy yêu thương. Nhận ra đúng sự hiện diện cao cả này là tác động thờ lại, đi kèm với các tác động khác biểu lộ việc thờ lại này. Vì thế, trong việc tham dự vào buổi cử hành thánh thể, phải có một thái độ thờ lại đối với Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ, và thái độ này phải được thể hiện trước khi tham dự vào bữa tiệc thánh thể. Chỉ khi nào tín hữu có được thái độ thờ lại chân chính này đối với sự hiện diện thánh thể, lúc đó họ mới xứng đáng lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa Giêsu với cử chỉ tôn kính và tôn vinh. Chỉ có như thế thì việc rước lễ mới có ý nghĩa và có hiệu quả, vì tín hữu gặp gỡ chính con Thiên Chúa. Chúng ta cần phải xác định xem việc thờ lại có ý nghĩa nào. Chúng ta có thể thờ lại bánh thánh thể được không? Ở đây chúng ta phải nhớ là việc thờ lại của chúng ta không dừng lại ở hình bánh, nhưng là hướng về chính Chúa Giêsu hiện diện trong đó. Chúng ta thờ lại thịt mình Chúa Kitô, vì thịt mình này không phải của một người thường, nhưng là của ngôi hai Thiên Chúa. Bài hát Con khiêm cung thờ lại Chúa, Adorote Devote, diễn tả giáo lý này. Câu thứ nhất được trình bày như sau: Lạy Chúa Giêsu, con thờ lại Chúa là của lễ trắng trong, ở dưới tấm màn là hình bánh. Chúa nuôi dưỡng linh hồn. Con chỉ phó thác tâm hồn con cho một mình Chúa mà thôi, vì tất cả nên hư không khi con chiêm ngưỡng Chúa. Đó là giáo lý về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Đó là ý nghĩa việc chúng ta tôn thờ Chúa thánh thể qua những cử chỉ thờ lại bên ngoài của chúng ta, như bái gối, bái quỳ, cung kính nghiêm trang khi vào nhà thờ. Luôn luôn chúng ta hướng về Chúa thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên Israel, nghệ thuật xây cất phát triển khá chậm chạp. Khi còn là nô lệ bên Ai Cập, người Do Thái đã làm gạch cho các công trình xây cất đồ sộ của Pharaoh, nhưng khi vào đất Canaan, họ đã không chú ý nhiều đến việc xây cất. Các người do ông Môsê sai đi thám hiểm đất Canaan, trở về cho biết đã trông thấy các thành phố phòng thủ rộng mênh mông. Sau khi vào đất Canaan, người Do Thái đã tàn phá nhiều thành phố và các công trình xây cất này, và thay thế vào đó bằng các dinh thự không có gì là nguy nga đồ sộ cho lắm. Các tiến bộ thật sự trong ngành kiến trúc đã chỉ có dưới thời vua David và vua Solomon, nhờ sự trợ giúp và chỉ dẫn của các thợ nề và thợ mộc người Phênicia do vua Khiram thành Tyro gửi tới. Sau khi liên minh với người Phinisi bị bẻ gãy, các dinh thự và công trình xây cất của Israel lại trở thành thô sơ hơn. Các công trình xinh đẹp hơn thuộc các thế kỷ sau đều mang ảnh hưởng nghệ thuật xây cất của các đế quốc Ba Tư, Hy Lạp và Roma. Chất liệu dùng cho việc xây cất là bùn, đá, đá tảng, đá vôi và gỗ. Nơi đầu có ít đá, người ta thường dùng gạch để thay thế. Gạch được làm bằng bùn trộn rơm, hình vuông hay hình chữ nhật, và được làm bằng tay hay bằng các khuôn đúc. Sau đó chúng được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Bùn cũng được dùng như vữa để gắn liền đá hay gạch với nhau. Đá vôi bên Palestine mềm và dễ cắt, nhưng đã không được dùng nhiều trong các công trình xây cất thường. Người ta đã tìm thấy nhiều mỏ đá cổ xưa còn cho thấy các dấu vết của búa chim và đá tảng chưa được đẽo gọt hoàn toàn. Để đẽo các đá tảng, người ta dùng búa, cưa, búa chim và rìu. Để lấy các đá tảng lớn, người ta dùng búa đập theo các vết nứt tự nhiên, rồi lòn các đòn bẩy bằng gỗ vào giữa. Tiếp đến đổ nước cho gỗ ướt. Khi ướt, gỗ nở ra và tách đá tảng rời ra. Sau đó, đá được đẽo thành hình vuông trong mỏ, rồi được vận chuyển tới các xưởng xây cất để đẽo thêm và mài nhẵn hay chạm trổ. Sự kiện này giải thích sự hiện diện của rất nhiều mảnh đá mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại thành phố Lachish và mới đây tại trung tâm Jerusalem. Trong trường hợp của đền thờ do vua Salomon xây cất, đá đã được đẽo và mài sẵn ngay trong các hầm mỏ, vì thế người ta không nghe tiếng búa rìu hay dụng cụ bằng sắt. Vào thời đó, Israel có nhiều cánh rừng rậm, đặc biệt trong vùng Galilea, và gỗ thông thường được dùng cho các công trình xây cất. Việc xây cất chủ yếu tập trung vào nhà ở, tường thành hay việc đào giếng, làm hồ chứa nước, các đường dẫn nước và kho lẫm để ngũ cốc. Mọi việc này đều do các cá nhân hay cộng đoàn trong làng đảm trách. Vào thời xa xưa, không có các thợ chuyên nghiệp làm hết mọi công việc. Dưới thời ông Nehemiah tái thiết tường thành Jerusalem, xem ra có nhiều nhóm thợ chuyên môn làm các công việc đặc biệt khác nhau. Các nhà được xây trên nền đá, nhưng thường được làm bằng gạch và được chát bùn cả hai mặt. Đôi khi người ta dùng các tảng đá dài để củng cố và đặt các đòn gỗ trên nền đá để cho nhà được rộng rãi hơn. Tiếp đến người ta dựng các tường mỏng để chia nhà thành các phòng nhỏ, quay ra sân lộ thiên bên trong. Tuy nhiên bình thường nhà chỉ có một phòng duy nhất. Để làm mái nhà, người ta đặt các đà bằng gỗ trên tường từ bên này sang bên kia, rồi trải các chiếu đan bằng sậy, có phủ bên trên một lớp rơm rạ, bùn và vữa. Bình thường các nhà chỉ có một tầng trệt, nhưng mái nhà có thể biến thành nơi làm việc. Người ta leo lên mái bằng một chiếc thang bắc bên ngoài hay từ bên trong, hoặc một thang hình xoáy chôn ốc. Chung quanh trên mái nhà có lan can để khỏi xảy ra tai nạn có người từ mái nhà rơi xuống đất. Các tường thành phố làm bằng đá hay đá tảng đôi khi có chát vôi và có các tháp canh. Các đá tảng tuy không vuông vắn nhưng được xếp chồng lên nhau một cách rất có hệ thống. Bình thường các nhà được xây dọc bên trên trong tường thành, nhưng ngoại trừ sự kiện này ra không có đồ án thứ tự lớp lang nào cả. Người ta xây nhà ở những nơi nào có chỗ để xây. Dần dần nhiều nhà cũng có một hồ chứa nước dưới lòng đất để chứa nước mưa. Các hồ nước được đào ngay trong đá chắc, nhưng phải được chát vữa để ngăn nước khỏi chảy ra ngoài. Người ta cũng thường đục các hồ nhỏ trên đá để hứng nước mưa. Các cuộc đào bới khảo cổ tại nhiều thành phố đã đưa ra ánh sáng nhiều đường hầm dẫn nước. Điển hình như hầm dẫn nước tại thành phố Megiddo, thời Vương quốc miền Bắc. Các thợ nề và thợ mộc cũng chế tạo các dụng cụ thông dụng của cuộc sống thường ngày như chậu bằng đá, vại đựng nước, khung dệt vải, cối xay, các đồ chơi bằng gỗ, cây bừa, cây gỗ đập lúa, xe kéo và tủ bàn cũng như đồ vật trong nhà. Trong số các dự án xây cất công cộng đặc biệt có dinh của vua David, các hệ thống phòng thủ của vua Salomon, đền thờ và các dinh thự chung quanh Jerusalem, dinh vua Achab tại Samaria, kênh dẫn nước của vua Ezekiah tại Jerusalem, việc tái thiết thành Jerusalem sau thời Lưu Đày sau cùng là các công trình xây cất vĩ đại của vua Herode cả và các người kế vị, như đền thờ dinh vua Herode, pháo đài Macheronte, dinh nghỉ mát Herodium, dinh thự nghỉ mát và pháo đài Masada và hải cảng Caesarea. Dưới thời quan phong Siêu Pilato, có cầu dẫn nước cung cấp nước cho thành Jerusalem. Đền thờ do vua Salomon xây cất tại Jerusalem đã là công trình kiến thiết vĩ đại ngoạn mục nhất trong lịch sử cổ xưa của dân Do Thái. Gỗ bá hương do Khiram vua Tyro, đồng minh của vua Salomon, cung cấp. Vua Khiram cũng gửi các thợ chuyên nghiệp sang Jerusalem làm việc. Từ khi người Do Thái vào đất Canaan, đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy các tảng đá được sửa soạn và đẽo gọt, có mặt ngoài nhô ra rất khéo. Các cạnh của chúng ăn khớp liền nhau. Các tảng đá được xếp ngay ngắn và liền khít với nhau mà không cần dùng vữa. Người ta dùng kỹ thuật gạch đánh dấu hay theo tầng trong việc xây cất. Tường đền thờ do vua Salomon xây có 3 lớp đá tảng được đẽo gọt, bên trên là gạch và trên cùng là một hàng các đà gỗ bá hương. Gỗ được dùng để cản bớt sự hư hại trong trường hợp xảy ra động đất. Mái và các cửa đền thờ bằng gỗ, nền các tường và trần được lát bằng gỗ chắc và gỗ bá hương. Các pháo đài do vua Salomon xây tại Khatson, Megiddo và Gezer, bao gồm tường thành có 2 lớp, làm thành các phòng, ở giữa có đất hay được dùng làm nhà kho, và các cổng thành mỗi bên có 3 phòng cho lính canh. Dưới nền cửa có rãnh thoát nước bằng đá. Đường hầm dẫn nước do vua Ezekiah cho xây đưa nước từ suối Gihon bên ngoài vào bên trong thành Jerusalem. Năm 1880, người ta đã tìm thấy một bảng khắc do các thợ đào đường hầm khắc trên tường đá, chỗ 2 toán thợ gặp nhau. Qua đó, người ta biết đã có 2 toán đào đường hầm dẫn nước, một toán đào từ bên trong ra, một toán đào từ bên ngoài vào, ở độ sâu 45 mét dưới lòng đất. Và họ đã gặp nhau tại đây sau lộ trình dài ngoằn ngoèo 530 mét. Họ nghe tiếng búa của nhau đập vào đá. Bảng khắc ghi rằng, trong ngày đập vỡ bức vách, các người đào hầm đập đối diện nhau, từng nhát quốc một, và khi đó, nước từ suối chảy vào hồ nước. Các chương trình xây cất do vua Herode cả đưa ra, khiến cho nhà vua thu dụng rất nhiều nhân công chuyên nghiệp đủ loại. Vào thời Chúa Giêsu, nghề thợ nề là một nghề quan trọng tại Jerusalem. Người ta nói rằng vua Herode đã cho làm 1000 chiếc xe để chuyên chở đá. Một số các tảng đá này được đẽo gọt ngay trong hầm đá nằm dưới thành Jerusalem. Ngày nay, khi ra khỏi cửa Damascus ở hướng bắc thành Jerusalem, du khách có thể vào thăm hầm đá nằm phía tay phải. Đây là hầm cung cấp đá để xây thành thánh và đền thờ. Có những tảng đá nặng từ 5 tới 10 tấn, được di chuyển tới nơi xây cất bằng đòn gỗ. Các vòm và mái tròn đều được xây cất theo nghệ thuật và mô thức kiến trúc của Roma. Vào thời vua Herode, thành Jerusalem cũng là một thành phố kiểu mẫu của đế quốc Roma. Các cuộc đào bới tại Jerusalem đã đưa ra ánh sáng các dinh thự sang trọng thuộc thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, với nền nhà có hệ thống sưởi và nước chảy bên dưới. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một con đường của một làng bên cạnh, hai bên đường có các chỗ cắm đuốc để soi sáng ban đêm. Nhưng nhà của dân nghèo thì tiếp tục đơn sơ, nhiều nhà chắc hẳn đã có hơn một tầng.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Bao lần con đam mê, bao lần.
dù không luôn luôn rõ ràng và với đầy đủ ý thức, nhưng trong tâm hồn con người vẫn có một khát vọng sâu xa hướng về Thiên Chúa. Thánh Ignatius thành Antioquia đã diễn tả niềm khát vọng này một cách sống động như sau: trong tôi có một dòng nước sự sống đang rạo rực chảy và mời gọi, hãy đến cùng Thiên Chúa Cha. Trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã nói rõ cho chúng ta biết rằng chưa có ai đã từng thấy Thiên Chúa, chỉ có một Thiên Chúa đứng ở trong lòng Thiên Chúa Cha là đứng mặc khải cho chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 18. Thế nên, chỉ cần biết rõ con là biết được cha. Tuy nhiên, tông đồ Philippe không dễ gì chấp nhận như vậy. Ngài đã xin với Thầy: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết cha. Lời khẩn xin của Philippe tông đồ đã mang đến cho chúng ta một câu trả lời vượt trên tất cả những gì chúng ta có thể ước vọng. Thầy đã ở với con bấy lâu nay, thế mà con lại không biết Thầy ư? Philippe, ai thấy Thầy chính là thấy cha Thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 9. Việc nhập thể đã làm cho chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa nơi dung mạo một con người. Hãy tin vào Thầy là Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 11. Chúa Giêsu nói lời này không những cho riêng tông đồ Philippe mà còn cho tất cả những ai sẽ tin vào Người nữa. Và vì thế, ai chấp nhận con Thiên Chúa là chấp nhận Đấng đã sai Người. Ngược lại, ai ghét Thầy thì cũng ghét cả cha Thầy nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 23. Thế là một mối liên hệ mới giữa Đấng tạo hóa và các thụ sinh của Ngài đã được thành hình. Một mối liên hệ giữa con cái với cha của mình. Khi các môn đệ muốn đi vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa và xin cho các ngài biết cách cầu nguyện để hỗ trợ cuộc hành trình của mình, thì Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách dạy cho các ngài kinh lại cha, là một tổng hợp toàn bộ phúc âm. Kinh lại cha này là một lời xác nhận về tình trạng chúng ta được trở thành những người con của Thiên Chúa. Một mặt, qua những lời kinh này, Chúa Con duy nhất cống hiến cho chúng ta những lời Chúa Cha đã ban cho Người. Người là tôn sư dạy cầu nguyện. Mặt khác, là lời nhập thể, Người biết trong cõi lòng nhân loại của mình các nhu cầu của anh chị em mình và tỏ cho chúng ta thấy những nhu cầu ấy. Người là mô phạm cho việc cầu nguyện của chúng ta, khi trình thuật cho chúng ta thấy các dấu chứng trực tiếp về đời sống của con Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan cũng đã chỉ cho chúng ta thấy một con đường phải theo để biết được Chúa Cha. Việc kêu cầu cùng Cha là một bí mật, là hơi thở, là sự sống của Chúa Giêsu. Người là Người con duy nhất, là trưởng tử, là đứng được Thiên Chúa Cha yêu thương, là cùng đích mà mọi sự phải quy về. Người hiện diện nơi Chúa Cha ngay trước khi có thế gian, cùng thông phần vào vinh quang của Cha. Từ nơi Cha mình, Chúa Giêsu đã lãnh nhận quyền năng trên tất cả mọi sự, lãnh nhận sứ điệp cần phải được loan báo, lãnh nhận công việc cần phải được hoàn thành. Vào giờ Người qua khỏi thế gian mà về cùng Cha, lời nguyện tư tế của Người đã cho chúng ta thấy tâm trí của Người con. Lạy Cha, xin Cha hãy tôn vinh con nơi Cha, thứ vinh quang mà con đã có nơi Cha trước khi thế gian được tạo thành. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 5. Là tư tế tối cao và vĩnh hằng, Chúa Kitô đã dẫn đầu đoàn đông đảo các thành phần được cứu chuộc. Là trưởng tử của nhiều anh em, Người đã dẫn về một đàn chiên duy nhất, những con chiên bị phân tán, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chăn. Nhờ công việc của Người, chính mối liên hệ yêu thương hiện diện nơi ba ngôi đã được thể hiện nơi mối liên lạc giữa Chúa Cha và nhân loại được cứu chuộc. Chúa Cha đã yêu thương các con. Thử hỏi, mầu nhiệm yêu thương này làm sao có thể hiểu được nếu không có tác động của Chúa Thánh Thần là Đấng Thiên Chúa Cha tuôn đổ xuống trên các môn đệ nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu?
việc lời hàng hữu nhập thể trong thời gian, và việc tất cả mọi người liên kết với ngôi lời trong bí tích rửa tội, được sinh vào đời sống vĩnh cửu. Việc như thế không thể nào được con người hiểu nếu không có tác động ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Chúng ta vừa mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi để được nhắc nhở về mầu nhiệm của mầu nhiệm một Thiên Chúa có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Không bao giờ con người có thể hiểu được mầu nhiệm ấy. Xin Thiên Chúa Cha ban cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn đón nhận và yêu mến mầu nhiệm mà khải Thiên Chúa Ba Ngôi, đứng là tình yêu sung mãn. Lạy Chúa, xin thương cho chúng con được gặp Chúa. Amen.
Con biết Chúa bên con, dù con không đến Ngài. Con biết Chúa bên con, dù con phụ ơn
chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.